Con thì cái câu chuyện này kể rằng có hai cha con nọ, và một đêm tối thì người cha có nói với người con rằng là ngày mai này á thì hai cha con mình á sẽ đến một cái thôn nọ, ở nơi đó đó có nhiều cái thứ mà mình cần phải lấy về. Thì cái người con này nghe như vậy rồi đó, thì chờ cho đến sáng sớm thì không có gọi cha mình mà tự động lên đường đến cái thôn nọ. Thì khi mà người này đến được cái thôn đó rồi thì mệt lả hết cả người mà không biết phải lấy cái gì hết trơn, rồi lại còn không có cơm để mà ăn, đói khát muốn chết. Rồi thì người con tìm cách trở về gặp lại người cha. Người cha nhìn thấy người con về thì mới trách mắng rằng: mày thật là đại ngu, không có một chút trí tuệ nào, tại sao lại không có chờ cha mà đi không rồi về không như vậy, chỉ có chịu biết bao nhiêu khổ cực mà chẳng có được một cái lợi lạc gì, và lại còn làm trò cười cho thế nhân. Cái lời bàn nói rằng phàm phu cũng vậy, đã được xuất gia cạo tóc đắp ba y nhưng không có cầu minh sư để mà học đạo pháp, cho nên vì như thế mà thiền định hay đạo phẩm công đức thầy đều không thành. Và cho đến cả sa môn diệu quả chung cục cũng phải mất. Giống hệt như cái người ngu này đi không về không, chỉ có tự làm cho mình nhọc mệt mà không được gì cả. Thì cũng vậy, những người tu mà giống như thế thì cũng chỉ có cái hình tở sa môn, nhưng mà thật vô sở đắc, mà không có một cái đắc nào hết. Câu chuyện này theo cái lời bàn á thì nhấn đến cái vấn đề mà gọi rằng một cái người mà xuất gia đó thì cái người đó cần phải y vào thiện tri thức. Đó là cái điều mà Đức Phật thường hay nhấn mạnh. Đức Phật thường nêu lên rằng là thiện tri thức là một cái bậc mà gọi rằng là có thể đưa hay có thể chỉ bày mình để đến được một cái nẻo mà giải thoát. Cho nên trong cái vấn đề tu học thì đương nhiên phải thân cận thiện tri thức, là bởi vì nếu mà mình không có thân cận thiện tri thức mà tự mình học á thì mình khó mà có thể mà đạt thành được lắm. Cho nên Đức Phật cũng nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm rằng là như nhân nhập ám thất mà vô đăng bất năng kiến, Phật pháp vô nhân thuyết, tùy huệ bất năng liễu. Có nghĩa rằng là giống như cái người vào trong cái căn nhà tối mò mịt, không có đèn thì không thấy gì hết. Thì cũng thế, Phật pháp mà nếu mà chẳng có người nào thuyết cả thì tuy rằng là bổn lai của mình đó là có sẵn trí tuệ ở trong ấy, thế nhưng không bao giờ cái trí tuệ đó khai mở được nếu không có người mà nói Phật pháp cho mình nghe. Thành ra vì như thế đó thì phải cần tới thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây là người cha, tại vì người cha mới biết rằng là đến cái thôn đó để lấy cái gì. Còn cái anh chàng con này thì hấp tấp vội vã và không có chịu tư duy kỹ lưỡng rằng là đến cái thôn đó để lấy cái gì mới được, và chỉ có nghe rằng ngày mai đây hai cha con mình đến cái thôn nọ để lấy một ít đồ đạc. Thì anh này nghe vậy thôi thì ham mà nghe lấy cái vật này vật nọ, thì sáng ra là anh cứ tự động lên đường đi đi đến nơi rồi anh mới phát giác rằng là anh biết rằng là đi đến đâu nhưng mà anh không biết lấy cái gì cả. Thế cái này mình có thể ví dụ giống như rằng là anh này biết đến cái thôn thì cũng giống như rằng là anh này biết cái vấn đề mà gọi rằng là tu hành xuất gia, trì giới, học đạo, nhưng mà không biết rằng là để làm cái gì mà lấy được cái gì ở ở nơi đó, tức là cái chỗ chứng đắc là chứng đắc cái gì. Cái này cũng là cái vấn đề quan trọng vô cùng, cho nên vì như thế có rất nhiều người khi mà cạo đầu xuất gia tu hành hay là học Phật pháp thì nhiều khi lộn đi, thành ra để chỉ có nhặt những cái gọi là danh văn lợi dưỡng ở trong đạo Phật thôi mà không có biết rằng là lấy chính xác là lấy cái gì, lấy cái quả đức nào, lấy một cái pháp nhũ nào hay công đức nhũ nào đó không biết, mà lấy toàn rằng là những cái thứ mà không có thuộc về những công đức hay là chính pháp, thì lấy toàn là những cái pháp mà luân hồi sinh tử, lượm toàn là những cái thứ mà rằng là vô dụng, tức là không có mang đi được theo mình sau khi chết và cũng không có sử dụng nó được, nó chỉ là một cái thứ mà gọi là hư ngụy, nhìn thì tưởng là có ở bên ngoài hình thức đó thì giống như rằng là mình làm chủ, nhưng mà kỳ thật ra mình chưa có làm chủ nó bao giờ hết đó. Nó muốn đến thì nó đến mà nó muốn đi thì nó đi, tài sản cho đến cả vợ chồng con cái cho đến cả quyền lực, nó muốn đến mình hồi nào cũng đến nhưng mà rồi nó muốn đi hồi nào cũng đi, à mình có cách gì mà cầm giữ nó được hết. Vợ hay chồng cũng vậy, cái lúc thuận duyên đó thì nó kết hợp, mà lúc hết duyên là nó chia tay là nó nhất định nó đi thôi mà không có cách gì cầm được hết. Thành ra mình đâu có làm chủ được đâu, nhưng mà nếu nhìn bình thường thì có vẻ giống như là mình làm chủ cái tài sản đó, mình làm chủ đó, cái quyền lực đó, nhưng mà cái quyền lực đó của mình nó có thể mất bất cứ một lúc nào, tài sản đó nó cũng vậy, nó cũng bỏ mình ra đi bất cứ một lúc nào. Một là nó bỏ mình nó ra đi, hai rằng là tử thần lôi mình ra khỏi tất cả những thứ như vậy, hay là trước sau gì sớm hay muộn toàn bộ những cái mà mình gầy công xây dựng suốt một đời sẽ mất hết. Thì đó nó là một cái không thật mà nó là một cái mơ mơ giữa ban ngày, nhưng mà người ta không bao giờ chịu để ý đến cái tính chất mà không thật đó của mọi sự mọi vật. Thành ra người ta vẫn cho là thật, người ta vẫn truy cầu tình ái, người ta vẫn truy cầu danh thanh, người ta vẫn truy cầu quyền lực, mà người ta không bao giờ nhìn thấy cái bài học trước mắt của người ta đó, cái bài học nhan nhản rằng là tất cả những cái thứ đó đó mình chỉ tạm thời thôi, mà mình không biết chừng nào nó lìa mình đi, nó tự tại lắm, nó tự do tự tại lắm, mà mình chẳng có cái quyền gì níu kéo hay làm chủ nó được hết. Nhưng mà mình cứ cứ mộng tưởng và cứ điên đảo là suy nghĩ rằng mình đang làm chủ nó và mình đang còn nắm đó. Mà nếu thực sự mình làm chủ nó mà nó sẽ không thể lìa mình đi được á, thì thử hỏi mọi người không có ai cần phải suy nghĩ cái cách để mà gìn giữ những thứ đó, chứng tỏ là nếu không nghĩ cách gìn giữ nó sẽ bỏ mình ra đi một cách dễ dàng. Thành ra mình phải trăm công nghìn sức mưu mô tính toán để giữ những thứ đó cho bằng được, nhưng mà chung cục cũng mất. Mình thấy ví dụ như ở ngoài cuộc đời người ta có lấy vợ lấy chồng, người ta cũng phải tìm đủ mọi cách để giữ gìn, người vợ phải giữ người chồng, người chồng phải giữ người vợ. Nếu cả hai đều thờ ơ không thèm giữ gìn đó thì chồng với vợ mỗi người đi một ngả, tài sản của mình cũng vậy, quyền lực của mình cũng vậy. Bây giờ mình đang còn làm sếp của một cái hãng xưởng nào chẳng hạn, mà chỉ cần mình lơ là, chỉ cần mình không có suy tính, không có liên tục suy tính cái cách để duy trì á, nó sẽ bỏ mình ra đi, mình sẽ mất hết. Cho nên như thế thì rõ ràng là người ta chỉ có thể níu kéo những thứ đó bằng tất cả những cái mà vận dụng suy nghĩ và hành động của người ta. Còn nếu không á, nếu người ta cứ thả tự do ra, nó sẽ đi. Quyền lực sẽ đi, tài sản sẽ đi, tình cảm sẽ đi. Thành ra khi người ta có tình cảm, người ta cũng phải mưu mô đủ thứ hết để người ta giữ cái tình cảm. Và tài sản hay là quyền lực hay là tất cả mọi thứ nó đều như vậy. Như vậy thì rõ ràng rằng là nó dễ đi ghê lắm. Nó đâu có thường trụ đâu. Mà mình có thể nhận rằng là nó là của mình. Bởi hở là nó đi về tay kẻ khác. Cái chức vụ của mình có thể về tay kẻ khác. Cái tài sản mình có thể về tay kẻ khác. Chồng hay vợ gì của mình nó cũng có thể về tay kẻ khác. Anh cứ suy nghĩ như vậy thì biết ngay rằng là mọi sự mình đoạt được đó là không thật. Bởi nó không có chân thiệt ấy, nhưng mà nó hay đi lắm. Và khi nó đi rồi đó thì mình có cách gì mà níu kéo hay là năn nỉ được. Anh sẽ biết tất cả những cái thứ đó, đó là những cái thứ mà huyễn ảo không có thật. Nhưng mà nếu một khi mà mình xuất gia mà mình lại chạy theo tất cả những thứ như vậy, mình đi xuất gia có nghĩa là mình đi qua cái xóm khác. Mình từ cái xóm thế tục của mình, giờ đây mình bắt đầu bước chân vào cái xóm của xuất gia. Và bước chân vào cái xóm xuất gia mà mình không biết là mình phải lấy gì hết. Đấy, khi mà rằng là ông bố mình, tức là đại khái cũng như là vị thiện tri thức hay là vị mà sư trưởng của mình dẫn dắt mình đi lấy. Tức là khi mà mình rời cái xóm của mình đó, mình đến cái xóm này thì phải có cái người chỉ bảo cho mình là lấy cái gì. Thì khi mà mình xuất gia thì đương nhiên là phải có thiện tri thức, cái sư trưởng bày cho mình rằng là xuất gia là vấn đề đi từ tại gia vào đến cái chốn của xuất gia, tức là bỏ cái gia gì, bỏ tất cả những cái gia duyên bận buộc, bỏ cái gia mà sinh tử luân hồi này à. Mình giống như là ở trong căn nhà này nó có mấy căn phòng, thì hôm nay mình ở phòng này, mai mình ở phòng kia, nhưng mà ở phòng nào phòng rốt cuộc cũng là trong căn nhà đó thôi. Thì mình ở trong cái thế giới này cũng vậy. Có lúc mình ở dinh thự thiệt ấy, có lúc mình cũng phải ngủ ở vỉa hè. Có kiếp mình ngủ ở dinh thự, có kiếp mình ngủ ở vỉa hè, có kiếp mình nằm ở trong cái chuồng heo, chuồng chó. Có kiếp đó, thì mình phải đậu ở trên cây mà ngủ. Có kiếp thì mình phải lặn ở dưới nước nữa để mà sống. Nhưng là nhà của mình nó đổi thay hết. Nhà của mình lúc là dinh, lúc là chuồng, lúc là vỉa hè, lúc là cây, lúc là sông ngòi, đáy nước. Nhưng mà tù chung nhà nào nhà thì tất cả những cái đó chỉ là những căn phòng của tam giới thôi. Căn nhà tam giới này nó rộng lớn bao la, cho nên làm sao thì làm cũng không ra khỏi căn nhà đó được. Thay đổi chỗ ở cách mấy chân nữa cũng không ra khỏi căn nhà đó. Nó nhìn đi nhìn lại thì hóa ra là vẫn còn ở trong đó. Dù thay đổi đã nhiều, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng có một mảy may thay đổi, cũng vẫn chỉ là căn nhà đó thôi. Thành ra bây giờ khi mà mình bỏ cái gia đó mà mình xuất gia, thì đương nhiên là để làm mình làm gì rồi. Để mình nhặt nhãnh hay là để mình lượm lặt hay để mình lãnh thọ được những cái món đồ gì đấy. Nhưng mà những thứ đó thì đương nhiên rằng mình phải cần có sư trưởng hay thiện tri thức chỉ bày thì mình mới biết đâu là cái cứu cánh của cái sự xuất gia, tức là từ cái tại gia, lìa cái gia này mà ra ngoài đó, đến một cái chỗ, cái chỗ mà không ra mà gọi là xuất gia. Đấy, cái chỗ mà không ra đó thì mình cũng có thể nói rằng là không có trụ ở tất cả những cái vấn đề mà phòng ốc, đồ đạc gì đó của cái căn nhà đó. Tức là xuất gia đây không phải là ra khỏi căn nhà, mà xuất gia đây là đó, đến cái chỗ mà vô gia. Tức là không có cái gia đó, không hề có cái gia đó. Tức là không hề có những căn phòng của lục đạo. Nó có cái chính yếu là 6 căn phòng. Nó có 3 tầng lầu. 3 tầng lầu đó bao phủ hết 6 căn phòng. Và mình ở trong đó. Bây giờ mình xuất ra là mình đến một cái nơi mà nó không có tất cả những cái 3 cái tầng lầu nói trên cũng như là 6 căn phòng nọ. Tức là đến một cái chỗ vô gia. Đến chỗ vô gia đó mới chân thật gọi là xuất gia. Thì khi mà xuất gia rồi thì không có chịu nương nơi thiền tri thức để học hỏi, để biết là mình lượm cái gì. Rồi thì mình cứ cứ thế mà hành với lại những cái vấn đề mà giống như rằng mình được dặn bảo là trên đường đi, tức là tụng kinh, gõ mõ, rồi thọ giới, rồi cứ như thế mà đi, cứ như thế mà đi trên con đường, đi đổi không biết lấy gì ấy. Đi đổi rồi thì không biết rằng là đây là suy nghĩ đến cái vấn đề rằng giải thoát, thì không biết rằng là lấy gì giải thoát, là cái món gì để nhặt đem về đây, chẳng hiểu cái món giải thoát là gì. Thì cũng giống như dân của cái làng qua, nó không biết còn lừa là gì ấy. Thì bây giờ đi đi đổi như vậy, đi như vậy, nó đi bằng cái gì? Đi bằng cái vấn đề mà giống như là mọi người đại đa số hay đi, là đêm ngày, ngày này qua ngày nọ, là cứ sống như vậy, cứ ăn chay rồi tụng kinh lễ bái rồi cạo đầu rồi thọ giới từ sa di cho đến tỳ kheo, xong rồi xong hết rồi, tới rồi không biết nó nhặt cái gì ấy, không biết lấy gì nữa, thành ra chung cộng rồi cần khổ cả một đời, mệt lả, không có lương thực để ăn, tức là không có cái pháp hỷ sung mãn, là không có tất cả những cái pháp thực diệu thực như vậy, thành ra đói lả. Đói lả ở đây là cái người mà khi không có cái thật pháp á, thì cái người đó mệt mỏi, đói khát hạnh phúc, đói khát giải thoát, mệt lả với cái nghiệt ngã của vọng nghiệp, thành ra gần chết. Rồi thì bây giờ trở về với người cha, là có nghĩa là bây giờ nếu hồi đầu mà ngồi mà suy nghĩ lại, vậy thì công phu mình bao nhiêu năm tháng rồi, làm sao đây, rồi tới đây rồi, rồi làm sao nữa, và lượm gì đây, không biết rằng là trong tất cả những cái xung quanh mình, cái nào là cái gọi là giải thoát đâu. Thì sau khi tốn bao nhiêu cái công phu như vậy mà có về hỏi lại thiện tri thức của mình hay dư trưởng của mình rằng là đi mệt gần chết nhưng mà không có lấy được cái món gì hết, là tại vì có biết cái gì đâu để mà lấy, thì phải có thiện tri thức đi cùng mà chỉ điểm, mà nói rằng là đây món này gọi là giải thoát nên lấy, và những cái món này không phải là món giải thoát, ví dụ như vậy đó, nên bỏ đi, nên không màng. Mà đâu là cái pháp bảo giải thoát để mà có thể mà gọi rằng là đạt nó được. Thì khi mà không có hiểu như thế thì đương nhiên rằng cái công phu đi của mình, tức là cái công phu tu tập của mình, nó hết sức rằng là vô ích vô cùng. Cho nên cái chung quy rằng là ở cái câu chót mà nói rằng người này mất hết, là bởi vì rằng là không biết cái nào đó là cái đạo giải thoát, thành ra vì như thế mà bao nhiêu công phu thiền định đạo phẩm công đức hay là sa môn diệu quả gì, nó đều là một cái thứ mà gọi rằng là nhá, đồ tự bì lao, ở trong này nói là chỉ có làm mệt mình thôi, tức là tất cả những cái pháp giải thoát đã trở thành một cái pháp gọi là đồ tự bì lao, tức là pháp phượng, tức là pháp phiền não. Mà một khi mình biến tất cả những cái pháp giải thoát của Phật pháp trở thành cái pháp mà là đồ tự bì lao á, thì đương nhiên rằng là bị pháp phược rồi và bị phản ngược rồi, thì đương nhiên là mất hết diệu quả của sa môn. Tại vì diệu quả của sa môn tức là vấn đề mà gọi rằng là đoạn trừ được tham sân si mà chứng được giới định huệ, và nói rằng là cần tu giới định huệ mà tức diệt tham sân si, tức là sa môn, nghĩa của sa môn. Thế bây giờ không có đạt được tất cả những, không có lấy được những cái món nào gọi là giới định huệ cả. Cho nên trở về lại với tham sân si. Đi bằng tham sân si và trở về bằng tham sân si. Thì giống như một người tu lìa nhà bằng tham sân si vào đến chùa. Rồi thì chung cục bao nhiêu năm tháng trở về thăm gia đình cũng trở về với một khối tham sân si. Không có một cái gì giới định huệ trong. Rồi bây giờ có tu hành ở trong chùa bao nhiêu năm trở lại mà gặp lại sư trưởng hay thiện tri thức thì cũng vẫn ôm một mối tham sân si. Cái điều này thì sư phụ là cái người mà đại loại rằng là có kinh nghiệm đó vô bờ, bởi vì mình từng đóng vai sư trưởng. Cũng giống như là ở trong cái đạo tràng vũ trụ bây giờ có rất là nhiều người viết bài về Vu Lan đều nói rằng là chúng con bây giờ trở thành bậc cha mẹ cho nên chúng con mới biết được cái tầm của cha mẹ như thế nào. Thì đúng, những người mà lên chức làm cha mẹ rồi nó thì mới hiểu bụng dạ của cha mẹ được, còn ban đầu thì coi thường lắm. Ban đầu thì mình cũng có thể nói là giống như là cái mẩu chuyện mà cô Thảo Liên mà cô kể đó. Đấy. Là cái con nhỏ mà mẹ nó cưng chiều nó ghê lắm á, mà một bữa thôi hai mẹ con gây nhau sao bà mẹ mới giận dữ quá, tại nó hỗn hào, nó cãi bà mẹ giận dữ đuổi ra khỏi nhà. Nó bèn hồi nào cũng giờ được cưng chiều quen rồi, bây giờ đuổi khỏi nhà hả, đi thiệt. Đấy, nó đi phiêu lưu rồi đói khát, rồi gặp một cái bà già nọ mất tội nghiệp mà mới nấu cho bát mì ăn, nó vừa ăn nó vừa chảy nước mắt. Nó nói là bà là người dưng nước lã mà bà tử tế với con như vậy, mẹ con là dã man không thể tưởng tượng được, đuổi con ra khỏi nhà. Còn trong khi bà đối với con là người dưng nước lã mà tử tế như vậy, thì bà này mới điềm đạm nói rằng con đừng có nói như vậy. Mà bà nó mới nấu cho con tô mì, mẹ con nấu cho con mấy ngàn tô mì trong cuộc đời này rồi. Đó. Mà làm sao con lấy mấy ngàn tô mì đó mà con nói thằng thua một tô mì. Thì đúng á. Thì cái tâm lý như thế thì cũng như là sư phụ nó từng dạy học biết bao nhiêu thầy cô, thì mình nhìn thấy rằng là suốt cái quá trình mà mình dặn dò là ngày mai thầy trò mình đi tới cái thôn nó lấy thì y như đìn mình và về một mình mà bơ phờ hết. Thì y như vậy và không lấy được một cái thứ gì hết. Thành ra mà thời nay học trò kể khá du côn cho nên ông thầy cũng dám ho he gì hết. Đấy, chứ còn không như thời xưa thì đã chửi rằng là mày thật là ngu si, một cái đứa vô trí tuệ, mà tại sao mà là đi không về không như vậy, mà học Phật pháp bao nhiêu năm mà đi không về không và chẳng được một cái gì hết. Mà kỳ thật còn nói rằng là đi không về không là còn may phước. Đấy. Đi về ôm theo một cô. Ừ. Chứ đâu có phải đi không về không đâu. Đi không về không còn là giỏi rồi. Đấy. Anh ra chính những cái điều nói như thế đó mới thật sự là gọi rằng là thấm thía, tại vì sư phụ là người thấm thía mà mình nhìn thấy và mình cảm nhận được hết là đều rằng là vô trí vô cùng, tức là không có khởi một cái trí tuệ tư duy nào hết trơn, mà chỉ có nghe nói rằng là đạo nó là như thế mà chưa kịp tư duy để biết, mà biết chỉ qua cái vọng thức, tức là giống như là thằng con này nó biết vậy. Tức là ngày mai đi lấy đồ vật, cái là anh lấy đồ vật mà anh chưa kịp nghĩa là quan sát tư duy đồ vật nó là cái gì. Đó. Là anh vội vã anh bỏ ông bố anh đi một mình để anh lấy. Nhưng mà khi anh đến nơi mới phát giác ra một cái điều là như vậy đó. Một cái điều rằng là hố thật sâu của anh là anh chưa từng được ông bố dặn dò là cái đó là cái gì. Tại vì ông bố thì đinh ninh rằng chính mình dẫn đi á, chỉ lấy á, thì chắc ăn. Cho nên vì vậy mà chưa có dặn bảo anh là vật đó là vật gì. Rồi anh vội vã để đến nơi thì anh chẳng biết nó là cái gì để mà lấy. Cho nên nghe Phật pháp, nghe thiện tri thức giảng dạy Phật pháp, nói công đức của Phật pháp, mình tu hành mình sẽ được những cái công đức của Phật pháp. ngày mai dậy lật đật lên đường đi, tức là xuất gia đầu Phật để lấy, xuất gia đầu Phật xong xuôi rồi tức là đi đó, xong rồi không biết nó là cái gì hết trơn đó. Xong rồi nhặt đại những cái thứ gì đó, nhặt đại nó những cái thứ gì đó đem về, mà không phải là cái món mà rằng là ông bố muốn rằng hai cha con cùng lấy và chỉ cho anh con lấy. Thành ra cái anh con, cái anh con này có những cái mà u mê như vậy. Thì mới nói rằng là nếu cái người mà rằng là đã không hiểu cái món đó là cái gì mà tự nhiên bắt đầu mà đi, tức là tu hành mà lại không hiểu cái đó là gì, thì cái sự tu hành nó thật là phí công vô ích. Cho nên cái sự tu hành nó là gì? Sự tu hành đó tức là ngoại biểu, tức là những cái hình thức, dù là gõ mõ tụng kinh xong rồi thì cũng chẳng hiểu gì, thì cũng chẳng được một cái gì, xong rồi đến cạo đầu thọ giới xong cũng không được một cái gì hết. Cho nên mới nói rằng là hình tờ sa môn nhưng mà thật vô sở đắc. Mà khi nói hình tờ sa môn thật vô sở đắc thì hai cái câu đó nó rất là rằng là bất khả ly. Tại vì sa môn là ngấm ngầm rằng là có sở đắc. Vô sở đắc ở đây không phải là cái chỗ vô sở đắc mà của Phật Pháp khen ngợi, mà vô sở đắc ở đây là vô sở đắc là cái chỗ mà Phật Pháp chê. Phật Pháp có hai vô sở đắc. Một vô sở đắc là bởi vì rằng là thèm muốn mà không được, và một vô sở đắc rằng là chẳng thèm một thứ gì. Thành ra cái anh sa môn này á, thì lại đạt được một cái rằng là thèm đủ thứ mà không được, chứ không phải là đạt được một cái thứ mà chẳng còn thèm một cái thứ gì hết. Thành ra vì như vậy, sa môn mà thật vô sở đắc mà chẳng có đắc được cái gì hết thì đâu phải sa môn, thì chưa có hề là sa môn bao giờ hết. Và rồi khi mà ngoại hình mà tờ sa môn như vậy á, mà lại không phải là sa môn, thì đương nhiên là diệu quả của sa môn nó mất sạch rồi. Thì như vậy mới nói đến cái vấn đề rằng là tất cả những cái công phu, ở đây công phu thì còn nghe còn cao cấp hơn là cái công phu mà thời đại này thường làm. Đó là công phu gì? Đó là công phu của thiền định. Đó. Công phu thiền định, đạo phẩm, công đức đủ hết, đều thất. Còn thời nay thì nó cũng nghĩ đến mấy cái chuyện đó. Thời nay thiền định không nổi, bởi vì quá nhiều cái thứ giải trí xung quanh, cho nên làm thế nào mà thiền định cho được. Vì như thế mà thời nay chỉ có những cái công phu mà gọi rằng là nhất thời, những cái công phu mà gọi là tối thiểu, mà nếu không còn những cái công phu đó nữa thì cái sinh hoạt của mình nó tựa hồ như sinh hoạt của ngoại đạo ấy. Cho nên bắt buộc nó phải có những cái công phu tối thiểu như thế mà thôi. Thì cái công phu tối thiểu đó thì cũng giống như cái, mấy cái bài trước mà nói rằng là có một chút xíu cái công phu như vậy mà tự cho giống như cái anh chàng mê công chúa. Cái công phu của anh bỏ ra đó, cái công phu của một cái người tu bây giờ bỏ ra, nó bần cùng như là một cái gã thợ cày ấy, mà nó mong được một cái quả mà quả cao quý, cao sang, Phật quả hay là hay tam thừa quả cao sang như là hàng vua chúa, công chúa. Bỏ ra một cái công phu bằng thợ cày mà mong mỏi được xính vai mê lạy công chúa thì thực là gọi là nghĩa là đòi hỏi thái quá, mà không lượng một sức mình một chút mảy may nào hết. Phải chỉ bỏ ra một cái công sức của một người mà gọi là văn quan hay võ tướng gì đó, bỏ cái công sức ra như vậy đó, công sức chứng tỏ mình đạt được tới những cái khả năng như vậy mà mộng tưởng cái công chúa đó được. Thì cũng giống như một người mà tu hành mà bỏ ra cái công sức nào đó mà có được một cái công sức của giới đức hay của trí tuệ nào đó mà mong tưởng đến quả tam thừa được. Đó. Còn này chỉ bỏ ra cái chút công bần, nó giống hệt như là anh thợ cày mà bỏ cái công sức, cái công lao chỉ có mới tới đó thôi mà ước vọng như vậy. Thì gọi rằng là quá ư chủ quan. Thì mới nói rằng nếu mà chỉ có một cái chút tiểu tiểu cái công phu như vậy thôi, đấy, một cái chút công phu như vậy xong rồi thì hỏi rằng là cứ tu như vậy mấy chục năm nay rồi, rồi làm sao nữa, vẫn tiếp tục như vậy với lại những cái năm tháng còn lại sao? Còn nếu không phải thì làm cách nào đấy? Không biết, không biết phải làm sao hết, mà không biết phải làm sao thì bây giờ chỉ còn có một cách thôi, không biết phải làm sao thì phải đi hỏi người mà biết, tức là hỏi thiền tri thức, là người biết thì chỉ cho. Mà khi chỉ cho đó thì phải cùng thiện tri thức mà đi, tức là theo cái chỉ của thiện tri thức, tức là cùng thiện tri thức mà đi. Có cái này lại bỏ cái lời dạy của thiện tri thức qua một bên, phải tự mình hành theo cái suy nghĩ của mình. Nếu cái này sư phụ cũng có kinh nghiệm nữa, nếu mình dạy bao nhiêu mạng đấy, nghe nghe xong á nhưng mà không có ứng dụng, mà lại ứng dụng theo cái suy nghĩ của mình, mà lại quên đi một điều này là rõ ràng bằng chứng bao nhiêu năm tháng mà không thấy được là cái suy nghĩ của mình thua xa cái suy nghĩ của ông thầy mình sao, mà vậy đó mà vẫn chọn theo cái suy nghĩ mà gọi là ngu kiến của mình, mà cứ chấp theo cái ngu kiến của mình mà làm, mà nhất định không đi cùng với lại cái mà gọi là cao kiến của bậc thầy mình. Thành ra vì vậy kết quả rằng là giống hệt như là thằng nhỏ này gần chết mệt lả tơi bời mà không đạt được cái gì hết. Thành ra cái ngu nhất ở một cái điều rằng là đã đi học, tức là biết rằng là mình có ngu mình mới học, và biết rằng là cái trí của cái bậc thầy mình nó cao hơn mà lại không chịu nghe mà vẫn nghe cái ngu của mình, vậy thì đi học đạo làm gì? Cho nên đạo quả của Sa môn với cái gì nó mất hết, cho nên công phu tu tập gì nó cũng tiêu tan hết. Mà đáng lẽ ít ra chưa cần phải nói trí tuệ thông minh thôi thì mình cũng hiểu ngay rằng là mình phải nghe ai chứ. Thế nói cái ví dụ cái bây giờ chẳng hạn như chẳng hạn bây giờ sư phụ á bây giờ dạy thầy Viên Dũng Phật pháp thiệt, nhưng mà nếu bây giờ cái máy computer mình nó có cái chuyện thì mình cũng phải đi với ông học trò của mình tới, lúc đó làm thầy mình cũng bày, và sư phụ cũng phải y giáo phụng hành làm y theo. Chứ nếu bây giờ mình lại mời người ta tới bày cho mình cái cách làm, xong đó người ta đi rồi đó, mình lại theo cái ngu kiến của mình làm, mà mình không theo cái lời dạy người kia mình làm, thì nó thành hay bại? Thì cứ suy nghĩ như vậy biết hay. Mà đến cái máy thôi mà mình còn phải cần phải y giáo phụng hành cái người bày mình á, mình mới làm nên hà huống là chuyện Phật pháp, mà lại trong chuyện Phật pháp lại ít y giáo phụng hành nhất, mà lại chỉ nghe theo quan điểm của mình, nghe theo lòng mình thôi. Mà lại chuyện Phật pháp là chuyện mà cần phải y giáo phụng hành nhất, tại vì bây giờ mình có cái máy chưa đến nỗi sao thế nào, nhưng mà mình mà không có trí tuệ, không có thiện tri thức thì không có trí tuệ, không có trí tuệ nó thì cái cuộc đời của mình á là luôn luôn là chỉ ngủ cây với lại ngủ dưới đáy nước, thì chờ 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 người tới phóng sinh và cứu, thì chỉ còn như vậy thôi, chắc chắn tương lai. Tại một khi mình đánh mất hết đạo quả Sa môn đó, tức là đồng nghĩa với lại ở trong này nói rằng là thiền định hay là công đức hay đạo quả gì đạo phẩm gì nó mất hết thì đương nhiên là còn gì tái mắc đạo, cái đó không nói nhưng mà tự hiểu. Cũng như khi người ta nói như vậy, mình mà uống cái thuốc độc này vào là mình hết sống, tức có nghĩa là chết, chứ mình nói là hết sống nhưng mà chưa có chết thì người ta cũng không sao, chưa chết là được. Mình nó nghĩ mà gọi rằng là vô trí như vậy thì đương nhiên là mình phải hiểu rằng là như thế đó là kể như đọa tam mắc đạo, mà khi đọa tam mắc đạo như vậy thì là một phen mất từng người muốn kiếp khó trở lại. Cái câu đó là cái câu răn đe của trong Phật pháp ghê lắm, mà nó đúng ghê lắm, là bởi vì cái môi trường của súc sinh á, nó không có trí tuệ, nó lấy gì tu thiện, nó lấy gì tu phúc, để mà nó phục hồi cái nhân thân. Nó không có phương tiện môi trường này hết. Thành ra nó cứ mãi mãi trầm luân. Thành ra nếu mình không làm tất cả những cái nghĩa cử như vậy, không gây nhân duyên, nó không thể nào có được một chút xíu nhân duyên nào đối với Phật Pháp để mà nó có thể đạt được cái thân người. Nó vô phương. Không biết là vạn kiếp nào đó mới được. Nhưng mà nhờ những cái vấn đề mà gọi là quy y á, quy y cho nó, cứu mạng để kết duyên. Cứu mạng kết duyên là nó kết duyên với mình. Kết duyên với mình thì mình đâu nó đó. Cũng như chẳng hạn khi mình có duyên với người, hai vợ chồng có duyên nhau, chồng đâu vợ đó. Còn hai thầy trò có duyên nhau thì thầy đâu trò đó. Nó ví dụ cái vậy. Thành mình có cái duyên nào với người nào thì mình phải theo cái duyên của cái người đó. Thành ra bây giờ mà đương nhiên mình cũng phải hiểu cái nguyên tắc là kẻ nào mạnh thì mấy kẻ yếu phải theo. Thì đương nhiên nếu mình kết duyên với lại xúc sinh như vậy đó, thì xúc sinh nó ngu đần hơn mình. Tức là cái nhân duyên nó mình mạnh hơn, mình làm chủ. Vậy thì nó phải theo mình. Mà nó theo mình á, thì là mình là quy y tam bảo. Nó theo mình nó cũng phải quy y tam bảo. Mà nó nhờ công đức quy y tam bảo, nhờ nhân duyên quy y tam bảo mà được nhân thân, mới được cái thân người. Thành ra phải hiểu cái vấn đề như vậy. Hiểu cái vấn đề rằng nếu một khi mình để tất cả thiền định với đạo phẩm với lại công đức của mình tiêu, tức là để luôn cả cái sa môn của mình diệu quả, sa môn diệu quả cũng tiêu luôn, thì là ta mắc đạo đang còn chờ đón hân hoan, chờ đón mình mừng ngày sinh nhật mình, tức là mình sẽ sinh vào cái cảnh giới đó. Thì cũng giống hệt như là cái anh con này vậy. Thành cái người tu hành không có bao giờ chịu để ý đến những cái vấn đề nói trên, tức là thường đi một mình. Đấy. Và mới nghe ông bố nói rồi đi một mình suy nghĩ, rồi bắt đầu cảm thấy rằng là mình cũng có một cái hiểu biết, mình cũng tự đến cái thôn đó, mình cũng tự lấy được. Nhưng mà rõ ràng cái kết quả rằng là mình đến cái thôn đó xong mình trở về không với lại một cái phờ phạc. Đó. Hoặc là đầy hết tất cả những cái mà vướng lụy. Vướng ngũ dục, vướng trần lao. Thành ra trở về mới tiêu tụy, mới hốc hác, mới tiêu điều hết. Cho nên mình mới thấy con người ta nó càng lúc á, cái cuộc đời nó càng bị tất cả những cái mà trần lao ở bên ngoài lôi kéo nhiều. Những cái trần lao bên ngoài nó càng lúc nó càng ma quái hơn, tinh vi hơn. Cái thời xa xưa nó không có những cái thứ hưởng thụ, hưởng dục đó. Cho nên tâm con người nó ít dục. Bây giờ nó là nó bày ra đủ thứ cái dục. Nó dạy cho con người phát triển cái dục ở trong lòng thiệt là mạnh. Bởi sao vậy? Bởi vì dục càng nhiều kinh tế càng phát triển. Thành ra bây giờ chỉ nhìn một kinh tế phát triển mà nó không nhìn vô rằng là dục căn ở nơi tâm tính của con người nó lan tràn. Nó không nhìn chuyện đó. Nó chỉ cần tiền thôi, khai thác tất cả những chuyện đó thôi. Bởi vì nếu con người mà vô dục thì kinh tế sẽ bị trì trệ. Sẽ không phát triển. Nhưng mà con người cần phát triển gì? Con người cần phát triển dục với lại kinh tế, hay là con người cần phát triển một cái trạng thái gọi rằng là an bình nhiều hơn? Tại vì càng đa dục thì càng đa khổ, càng đa dục thì càng bất an, mà càng thiểu dục chừng nào á thì lại là thiểu bất an chừng đấy. Hẳn nhiên là như vậy. Cho nên dân quê nhiều khi nó mộc mạc như vậy, nó lại an hơn rằng là dân ở thành thị. Cái đó là cái mà người ta có thể thấy. Với điều kiện rằng là cái anh thành thị đừng có gọi rằng là xâm phạm tới anh. Tức là bóc lột, lấn chiếm đất đai, vân vân đủ thứ, khiến cho đời sống của anh thôn quê đẩy vào cái tình trạng càng lúc càng nghèo khổ. Còn nếu mà đừng có đụng, tức là một cái xã hội mà giống như thôn quê bình thường đó, thì cuộc sống của con người nó có vẻ nó nhẹ nhàng vô cùng, nó ít tham hơn, nó ít dục hơn. Và vì như vậy nó sống một cái cuộc sống là phải bình an. Cho nên ẩn sĩ nó không có chọn cuộc sống ở đô thị, mà ẩn sĩ luôn luôn chọn cái cuộc sống ở thôn quê. Chứng tỏ rằng là cái cuộc sống ở thôn quê phù hợp với ẩn sĩ và cuộc sống ở thành thị phù hợp với kẻ đa số. Cái đó là một bằng chứng hiển nhiên. Thành vì như thế mà tóm tắt lại cái câu chuyện này á, thì cái người xuất gia thì khi mà xuất gia nghe nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là những cái đạo quả, đạo phẩm của cái sự tu hành mà nếu mình được thì mình sẽ nghĩa là sẽ hết sức là an lạc. Và khi mình nghe như thế đó, thì mình cũng lên đường đi lấy. Nhưng mà đi lên đường đi lấy rồi biết nó là một cái hết sức là an lạc đấy, nhưng mà không hiểu nó là cái gì hết, lấy không được. Cho nên lao công, lao tâm, lao lực, lao nhọc vất vả một đời tự đi, xong rồi trở về với tay không, chẳng được một cái gì hết ngoài một cái đói là mệt mỏi tiêu tụy và bơ phờ, mà chẳng được một cái thứ gì hết, mất hết cái công phu tu hành, mất hết cái đạo quả đó. Cho nên nhìn ra thì là hình tợ thì sa môn, thế nhưng mà thật vô sở đắc, cho nên cho tới già cũng vô sở đắc. Và bây giờ người tu mấy chục năm bây giờ hỏi rằng là sao, bây giờ chứng được cái trí tuệ nào rồi, hay là hiểu biết được một cái pháp nào rồi, hay là có được một cái pháp tu nào cho bản thân mình rồi, nó cũng vẫn như cái hồi mà mở ban thôi. Mình với lại cái người mà sơ cơ mới bước chân tập chứng vào trong chùa cũng tu y như nhau thôi, cũng một kiểu tu tu giống hệt nhau thôi, mà cũng cũng chỉ có một cái đó thôi, rồi ngoài cái đó rồi hết rồi. Nếu mà mai kia mà đệ tử mình nó đánh chuông đánh mõ nó thiệt là thuộc lầu lầu rồi, nó là gọi rằng lão luyện rồi, rồi nó hỏi còn gì nữa không, hết rồi thì vật pháp của tôi bao nhiêu đó thôi, muốn gì nữa. Nó cứ vậy gõ cho tới tới già. Nó không biết là phải làm sao mới hết. Và như vậy có phải uổng, có phải là uổng cuộc đời tu hành không? Và nếu mà Phật pháp mà đại đa số chiếm như vậy thì có phải là suy không? Nếu mà đằng lại con số sa môn mà chiếm cái tinh thần này nó đông đảo hơn là cái mà vấn đề gọi là biết thế nào là giải thoát, thì như đương nhiên là suy rồi, bởi vì đám đông khi nào cũng đàn áp cái thiểu số hết, thì đương nhiên là suy thôi. Thì đương nhiên là a nan thất mộng là phải trúng thôi, không có cách gì mà sai chạy đi đâu được. Nguyện đem công đức này về tâm tân càng đệ tử và chúng sanh.